Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. An Tôn và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2016. Tổng thống Obama sẽ đến Cuba vào Chủ nhật và phác họa về triển vọng quan hệ tương lai giữa hai nước trong bài phát biểu lịch sử với dân chúng Cuba.
Diplomacy, including having the courage to turn a page on the failed policies of the past, is how we've begun.
Thông tín viên của chúng tôi tại Tòa Bạch Ốc sẽ tường thuật thêm chi tiết. Nhưng trước hết, Hoài Hương sẽ tóm lược bản tin quốc tế với những tin tức nổi bật trong ngày.
Bắc Triều Tiên phóng ít nhất là một phi đạn đạn đạo ra biển. Ả Rập Xê Út sắp chấm dứt các hoạt động tác chiến quan trọng ở Yemen. Các phần tử chủ chiến tấn công một nhà máy khí đốt ở Algeria và một thanh niên Mỹ rời bỏ hàng ngũ IS thừa nhận anh đã quyết định sai trái.
Việt Nam một lần nữa lên tiếng phản đối các hành động liên tiếp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin chi tiết.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói, làn sóng người di dân tìm cách tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu không phải là một vấn đề để mặc cả, mà là một vấn đề liên quan tới các giá trị nhân đạo. Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhận định này ngày hôm nay trước khi họp bàn với các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles để mưu tìm một thỏa thuận hầu thuyên chuyển hàng ngàn di dân từ các nước EU về lại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thỏa thuận bị các nhà lĩnh vực nhân quyền chỉ trích, theo dự kiến EU sẽ hứa sẽ cho Thổ Nhĩ Kỳ miễn thị thực nhập cảnh khi du hành trong vùng Schengen và đẩy nhanh tiến trình cho nước này gia nhập khối EU. Ship đã phản đối đề nghị này bởi vì Ankara không công nhận chính phủ được Hy Lạp ủng hộ tại đây, nhưng có tin cho biết là giới lãnh đạo Ship có thể nhượng bộ về điểm này. Cả hai bên đồng ý là cần phải có một thỏa thuận để ngăn chặn các hoạt động của những kẻ buôn người đã đòi di dân trả cho họ những khoản tiền lớn để đưa họ sang Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp hay Ý, thường là trong các điều kiện không an toàn. Dự thỏa thuận quy định tất cả các di dân mới đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ theo một biện pháp được mô tả là tạm thời và đặc biệt để chấm dứt những sự thống khổ của con người và tái vãn trật tự. Sang một tin khác, một công dân Mỹ nói anh ta đã rời bỏ hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo và vừa thừa nhận rằng anh không suy nghĩ đúng đắn khi quyết định gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông trong năm nay. Nói chuyện với một người thẩm vấn Anh ở vùng Kurdistan của Iraq, Mohammad Jamal Qais nói, tôi đã làm quyết định sai trái khi cùng đi với một thiếu nữ tới Mosul. Tôi đã suy nghĩ không đúng đắn. Qais, một thanh niên 26 tuổi, đã ra đầu hàng các chiến binh Peshmerga người Kurd ở gần thành phố Sinjar ở miền bắc Iraq trong tuần này và đã bị họ câu lưu từ hôm thứ Hai. Qais sinh ra ở Mỹ và lớn lên tại một khu ngoại ô thủ đô Washington. Anh đã được đài truyền hình Kurdistan phỏng vấn ở Erbil, một thành phố của người Kurd ở bắc Iraq. Qais nói tiếng Anh trong cuộc phỏng vấn đã được cắt ngắn còn lại 16 phút. Trong cuộc phỏng vấn này, anh không đề cập tới các vụ giao tranh hay các hành động bạo lực, nhưng tiết lộ một số chi tiết về quá trình của anh và những chuyến du hành từ hồi tháng 12 năm ngoái, khi anh chuẩn bị gia nhập nhóm cực đoan IS. Cuộc phỏng vấn chiếu một thanh niên mặc quần kaki và một áo không cổ màu xám xanh, nói năng từ tốn và đôi khi mỉm cười. Christ nói anh theo học ngành tư pháp hình sự ở đại học, nhưng không cho biết học ở trường nào. Cha mẹ của Christ là người gốc Palestine, đang cư ngụ tại Alexandria, bang Virginia. Thanh niên này cho biết là anh đã lui tới các đền Hồi giáo nhưng không mấy thường xuyên và cuộc phỏng vấn không cho biết động cơ nào đã khiến cho anh muốn gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Một thẩm phán liên bang hôm qua đã tuyên phạt một người đàn ông ở Rochester, bang New York, 22 năm tù giam về tội tìm cách tuyển mộ chiến binh khủng bố và gây quỹ cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Các công tố viên nói Mufid Elfghi là một trong những tay tuyển mộ chiến binh cho nhà nước Hồi giáo đầu tiên bị bắt và nói họ tin rằng bản án tù lâu năm dành cho đương sự sẽ làm cho nước Mỹ an toàn hơn. Theo cáo trạng của chính phủ Mỹ, Elf Gee đã chủ động tuyển mộ và cung cấp tài chính, tài liệu cũng như những sự hỗ trợ khác cho hai người đàn ông sang Syria vào năm 2014 để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Elf Gee không biết rằng hai người đàn ông trong cuộc là những người cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, tức là FBI. Elf Gee còn dùng truyền thông xã hội để phổ biến thông tin về nhà nước Hồi giáo và những thành phần cực đoan khác, đồng thời cam kết hỗ trợ cho khủng bố. Cũng trong ngày hôm qua, một tòa án liên bang kết tội một người đàn ông ở Arizona về những tội liên quan tới khủng bố, trong đó có các kế hoạch cùng với hai người trung phòng tấn công các căn cứ quân sự, các trung tâm thương mại và trận tranh tài Super Bowl ở bang Arizona trong năm 2015. Abdul Malik Abdul Karim sẽ đối mặt với bản án tù 45 năm khi bị tuyên án vào cuối năm nay. Hai người chia phòng nghi can này đã bị bắn chết hồi năm ngoái khi nổ súng vào cảnh sát và các nhân viên an ninh bên ngoài một hội trường ở Texas, nơi các họa sĩ biếm họa tổ chức một cuộc thi đua để vẽ nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad. Nhiều người Hồi giáo coi việc vẽ nhà tiên tri này là một hành động báng bổ Hồi giáo. Ả Rập Xê Út cho biết sẽ chấm dứt các hoạt động tác chiến quan trọng ở Yemen một năm sau khi phát động các cuộc không kích của Liên minh các nước Ả Rập nhắm vào nhóm nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn. Một người phát ngôn của quân đội Ả Rập Xê Út, Thiếu tướng Ahmed Al-Arsiri, nói với hãng tin AP rằng Liên minh sẽ tiếp tục cung cấp những yểm trợ về không lực cho các lực lượng Yemen và giúp xây dựng quân đội nước này. Các phần tử nổi dậy đã chiếm thủ đô Sana'a vào năm 2014 và buộc Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út để sống lưu vong trước khi trở về phố cảng Aden. Giao tranh ở Nam Yemen cùng với các không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã giết chết hàng ngàn người, kể cả 119 người, thiệt mạng trong cuộc không kích vào một ngôi chợ ở vùng Tây Bắc Sana'a hồi đầu tuần này. Liên Hiệp Quốc nói phần lớn thường dân Yemen đang hết sức cần đến sự trợ giúp về mặt lương thực và y tế. Quay sang châu Á, Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm ít nhất là một phi đạn đạn đạo mới, chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài đối với quốc gia bị cô lập này. Ban tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết phi đạn này đã bay 800 km trước khi rơi xuống bờ biển miền Đông Bắc Triều Tiên sáng sớm hôm nay. Miền Nam đã theo dõi các vật được phóng đi và theo dõi tình hình. Một giới chức quốc phòng Mỹ nói Hoa Kỳ đã theo dõi vụ phóng hai phi đạn đạn đạo từ Bắc Triều Tiên. Giới chức này nói không có phi đạn nào được coi là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của Mỹ. Ông lưu ý rằng những vụ phóng này là một sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Tư đã ký một lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng để đáp lại các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo mới của chính quyền độc tài Bắc Triều Tiên.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm 16 tháng 3, giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh quy ước chống lại các lực lượng vũ trang của các nước như Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Hoài Hương sẽ trình bày chi tiết.
Tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ tướng Mark Milley nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng sự tập trung chống khủng bố và chống nổi dậy dồn vào Trung Đông đã rút mất nguồn lực ra khỏi việc hoạch định và chuẩn bị để chống lại một lực lượng chiến đấu tinh vi hơn nếu bùng ra xung đột ở một nơi khác trên thế giới.
Nếu việc này xảy ra, tôi sẽ hết sức lo ngại về thế sẵn sàng của lực lượng chúng ta trong việc đối phó với tình huống đó một cách kịp thời.
Nhưng trong khi phần lớn mối quan ngại về sự sẵn sàng nhắm vào những vụ xung đột có thể xảy ra với những cường quốc như Nga và Trung Quốc, người ta cũng lấy làm lo ngại vào một thời điểm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên vì mối đe dọa hạt nhân từ miền Bắc. Lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã tăng cường vị thế phòng vệ sẵn sàng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 1 và một vụ phóng hỏa tiễn tầm xa hồi tháng 2. Washington đã đưa thêm binh sĩ và khí tài vào khu vực và hai nước đồng minh hiện đang tiến hành các cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ Mỹ, 300.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và một dàn máy bay và tàu hải quân của Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên gọi những cuộc thao dượt thường niên này là thao diễn để xâm lược, và lãnh tụ tối cao của nước này là Kim Jong-un đã đe dọa tiến hành những cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình cấm phổ biến Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California, nói:
Vào lúc bắt đầu cuộc xung đột, phía Bắc Triều Tiên đã có một sự khích lệ to lớn để sử dụng phi đạn và trọng pháo để tấn công lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực. Theo tôi, trước tiên như một biện pháp thắng trận để có thể kéo chậm đà Hoa Kỳ tuôn lực lượng vào Nam Triều Tiên và tiến thẳng đến Bình Nhưỡng. Nhưng tôi nghĩ rằng, cũng với hy vọng số thương vong sẽ khiến Hoa Kỳ phải thoái lui.
Khẩu hiệu của lực lượng Hoa Kỳ ở Triều Tiên là sẵn sàng chiến đấu đêm nay. Và một phần trong các cuộc tập trận năm nay là để chuẩn bị chống lại mối đe dọa hạt nhân của miền Bắc. Ngoài những cuộc thao diễn tác chiến, lực lượng đồng minh cũng tập giả những cuộc tấn công răn đe chống lại giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên và triệt hạ các cơ sở quân sự chính. Quân đội Bắc Triều Tiên được liệt kê là quân đội hùng mạnh hàng thứ 36 trên thế giới, theo trang Global Firepower, chuyên đánh giá khả năng quân sự của các quốc gia. Miền Bắc có lợi thế so với miền Nam về một số hạng mục, với 700.000 binh sĩ hiện dịch và trên 4 triệu quân trừ bị, 4.200 xe tăng và 70 tàu ngầm. Nhưng phần lớn vũ khí quy ước của họ là do Nga chế tạo hay thiết kế từ thập niên 1950. Nam Triều Tiên xếp hạng thứ 7 trong danh sách của Global Firepower. Mặc dù số bộ quân ít hơn nhiều, một nửa số xe tăng và chỉ có 13 tàu ngầm. Tuy nhiên, Nam Triều Tiên lại có một số vũ khí và thiết bị tối tân nhất của Mỹ, bao gồm 2.000 xe tăng và hàng trăm oanh tạc cơ phản lực F-5, F-15 và F-16. Quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên gộp lại được nhiều người coi là có lực lượng quy ước cao hơn trong vùng và được trang bị tốt hơn, huấn luyện tốt hơn và được ăn uống đầy đủ hơn so với các binh sĩ của miền Bắc nghèo khó. Câu trả lời của miền Bắc đối với sự bất lợi quân sự quy ước đã là phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Kim Dong-yup thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Trường Đại học Kyung-nam ở Seoul nhận định.
Sự tập trung của Bắc Triều Tiên vào việc phát triển sức mạnh hạt nhân và phi đạn cho thấy họ thừa nhận rằng họ thua xa khả năng quân sự quy ước của Nam Triều Tiên.
Hiện có 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên. Kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953, Hoa Kỳ đã duy trì một sự hiện diện quân sự ở Nam Triều Tiên để thực thi hiệp định ngừng bắn, chia cắt bán đảo dọc theo vĩ tuyến 38 giữa miền Bắc Cộng sản và miền Nam Tư bản.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho quý thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, viết đầy đủ là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ được nhận ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tố cáo Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền ở Hoàng Sa. Việt Nam một lần nữa lên tiếng phản đối các hành động liên tiếp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa. Trang web Bộ Ngoại giao dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 3 tuyên bố, việc Trung Quốc tiếp tục bồi đắp, mở rộng, xây dựng, làm thay đổi nguyên trạng quần đảo Hoàng Sa và tổ chức du lịch ra quần đảo này, bất chấp sự quan ngại của phía Việt Nam và cộng đồng quốc tế, là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Phản hồi được đưa ra sau hàng loạt các hoạt động liên tiếp của Trung Quốc tại Hoàng Sa trong thời gian gần đây, bao gồm đưa 300 du khách ra đảo Ốc Hoa, xây dựng cảng hàng không với đường băng dài 3.500 mét trên đảo Cây và tiếp tục lấn biển tại khu cụm đảo An Vĩnh. Ông Lê Hải Bình nói, những hành động này đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, vi phạm thỏa thuận Việt-Trung về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và gây ảnh hưởng xấu cho quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tố cáo Trung Quốc làm leo thang căng thẳng Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã ký với ASEAN hồi năm 2012. Vẫn theo lời ông Bình, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động này để phát huy ban giao và duy trì hòa bình ổn định Biển Đông. Việt Nam một lần nữa khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa, phát ngôn nhân Lê Hải Bình nhấn mạnh. Ngoài những lời tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ông Bình cũng lên án những hành vi vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt. Ông Bình nói, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng võ lực với ngư dân Việt Nam trong bất kỳ trường hợp nào là không thể chấp nhận được và chúng tôi kiên quyết phản đối. Thời gian gần đây, ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa liên tục bị tấn công, cướp bóc tài sản bởi những chiếc tàu mà họ tin là của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Bắc Kinh xử lý nghiêm các hành vi phi pháp của các lực lượng chức năng Trung Quốc, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn hành vi tương tự. Những tuyên bố của Việt Nam trước nay chưa từng được Trung Quốc đáp ứng, ngược lại còn đáp trả bằng những hành động lấn lướt thêm nữa, khiến nhiều người phẫn nộ về cách phản ứng mà họ cho là nhu nhược và bất lực của Hà Nội trước giặc ngoại xâm phương Bắc. Trước các động thái bất chấp luật lệ của Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông, Hà Nội kiên quyết theo đuổi giải pháp ôn hòa và còn lưỡng lự với biện pháp pháp lý. Philippines, quốc gia láng giềng nhỏ bé cũng có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông, từ năm 2013 đã làm đơn nhờ Tòa trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc phân xử việc Trung Quốc đơn phương vẽ bản đồ đường lưỡi bò chiếm trọn Biển Đông, vụ kiện mà cuối năm 2014 Việt Nam đã tuyên bố ủng hộ. Mỹ phát hiện hoạt động mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ phát hiện hoạt động mới của Trung Quốc xung quanh một rạn san hô mà Bắc Kinh chiếm từ Philippines gần 4 năm trước. Một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể tiếp tục thêm hoạt động bồi đắp đất ở Biển Đông. Reuters ngày 18 tháng 3 dẫn lời người đứng đầu các hoạt động hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc phản ứng đối với động thái này của Trung Quốc. Đô đốc Richardson nói, quân đội Mỹ trông thấy hoạt động của Trung Quốc xung quanh bãi cạn Scarborough ở phía bắc quần đảo Trường Sa, cách vịnh Subic của Philippines khoảng 200 cây số về hướng Tây. Ông Richardson cho hay phát hiện một số hoạt động của tàu trên mặt biển, hoạt động khảo sát, v.v. Ông nói, đây là một khu vực đáng quan tâm, địa điểm kế tiếp có thể có hoạt động bồi đắp. Vẫn theo lời ông, không rõ là liệu các hoạt động gần bãi Scarborough mà Trung Quốc chiếm hồi năm 2012 này có liên quan tới quyết định sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc về vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông hay không. Phản ứng trước tuyên bố của Đô đốc Richardson, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tố cáo Hoa Kỳ đạo đức giả khi chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa khu vực trong lúc lại thực hiện các cuộc tuần tra hải quân tại đây. Ông Lục nói, đây thật sự là một điều nực cười và lố bịch. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết chưa nhận được báo cáo về hoạt động của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Đô đốc Hải quân Mỹ, ông Richardson nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các thực thể địa lý có tranh chấp ở Biển Đông để nhấn mạnh mối quan tâm về quyền tự do hàng hải. Vẫn theo lời ông, Mỹ hoan nghênh sự tham gia của các nước trong các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông, và rằng quân đội Mỹ đã nhìn thấy cơ hội tốt để xây dựng và gây dựng lại quan hệ với các nước như Việt Nam, Philippines và Ấn Độ. Đô đốc Richardson nhấn mạnh, Hoa Kỳ đang khai thác các cơ hội để tăng cường sử dụng các cảng ở Philippines và Việt Nam, kể cả Vịnh Cam Ranh, nơi từng đặt căn cứ hải quân Mỹ trước đây. Ấn Độ và Nhật Bản đã tham gia cùng với Hải quân Hoa Kỳ trong các cuộc tập trận Malabar kể từ năm 2014 và năm nay sẽ tham gia một lần nữa trong cuộc diễn tập phức tạp hơn diễn ra tại khu vực gần Biển Đông và Biển Hoa Đông. Quan hệ Mỹ-Trung sẽ phức tạp vì Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc sẽ phức tạp vì còn nhiều lĩnh vực đáng quan ngại, trong đó có vấn đề Biển Đông. Truyền thông Ấn Độ ngày 18 tháng 3 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Ash Carter trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, nói rõ ràng quan hệ Mỹ-Trung sẽ phức tạp trong lúc chúng ta tiếp tục cân đối sự cạnh tranh và hợp tác. Lãnh đạo ngành quốc phòng Mỹ cho rằng, dù có cơ hội để đôi bên cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và giảm rủi ro, nhưng vẫn còn nhiều khía cạnh đáng quan tâm, bao gồm nhịp độ và phạm vi của các công trình bồi đắp đất của Trung Quốc ở Biển Đông, khả năng Bắc Kinh gia tăng quân sự hóa khu vực, cũng như nguy cơ các yếu tố này làm tăng rủi ro xung đột giữa các nước có tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại đây. Kêu gọi Trung Quốc giữ đúng cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng không quân sự hóa Trường Sa. Bộ trưởng Carter thông báo, Mỹ đang theo dõi sát các chương trình hiện đại hóa quân sự, toàn diện và dài hạn mà Bắc Kinh đang ráo riết theo đuổi.
Mỹ-Philippines diễn tập quân sự vào tháng tới. Quân đội Philippines hôm 17 tháng 3 cho hay các phi công chiến đấu của Mỹ sẽ huấn luyện các phi công Philippines bắt đầu từ cuộc diễn tập quân sự thường niên Balikantan vào tháng sau. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 và kéo dài 12 ngày. Phát ngôn viên không lực Philippines đại tá Enrico Canaya nói cuộc huấn luyện với chiến đấu cơ sẽ diễn ra ở Luzon nhưng không cho biết địa điểm cụ thể. Trước đây, các cuộc diễn tập không kích thường diễn ra ở thung lũng quạ ở Taklak. Một nguồn tin khác thuộc không lực Philippines nói cuộc diễn tập có thể diễn ra ở phía bắc Biển Đông mà nước này gọi là Biển Tây Philippines. Tuy nhiên, nguồn tin này nói không biết có bao gồm vùng lân cận đá vành khăn hay không. Đại tá Enrico Canaya cho biết Philippines lần đầu tiên sẽ sử dụng hai phi cơ phản lực FA-50 mua của Nam Triều Tiên trong các bài tập bay với phi cơ A-10 của Mỹ và Hawker Hunter của Anh. Ông nói cuộc huấn luyện sẽ bao gồm việc ngăn chặn đường không, thao tác bay tác chiến và yểm trợ chặt chẽ từ trên không. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua không lực Philippines sử dụng phi cơ siêu thanh trong cuộc diễn tập Balikatan, có nghĩa là vai kề vai, kể từ khi nước này thải loại phi đội F-5 Tiger hồi năm 2005. Mỹ và Philippines thực hiện diễn tập Balikatan đều đặn từ năm 2002. Phát ngôn viên của cuộc diễn tập năm nay, đại úy Celeste Frank Sayon, cho biết Liên minh Philippines-Mỹ lần này sẽ tập trung vào một loạt các nhiệm vụ gồm trợ giúp nhân đạo, thực thi pháp luật hàng hải và bảo vệ môi trường. Philippines đã đặt mua 12 chiếc FA-50 của Nam Triều Tiên, tổng trị giá là 401,6 triệu đô la. 10 chiếc còn lại sẽ dự kiến được giao trước năm 2017. Nước này đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự vào lúc Trung Quốc có nhiều hành động hung hăng ở Biển Đông, nơi Philippines, Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác có tranh chấp căng thẳng về chủ quyền từ nhiều năm qua. Thái Lan trấn an Việt Nam về việc hút nước tạm thời ở sông Mekong. Sau khi Việt Nam nêu đề nghị, Trung Quốc đã thông báo xả nước từ nhà máy thủy điện Cảnh Hồng của nước này từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4 để tăng lượng nước của sông Mekong. Tại cuộc họp thứ 43 của Ủy hội sông Mekong từ ngày 15 đến 17 tháng 3 ở Cần Thơ, ông Trần Đức Cường, phát ngôn viên của Hội đồng Việt Nam trong Ủy hội, cho hay ước tính từ 27 đến 54% lượng nước Trung Quốc xả ra sẽ đến Việt Nam. Song ông nói phải mất từ 2 đến 3 tuần nước mới đến Việt Nam. Lúc này Thái Lan đã bắt đầu bơm nước từ sông Mekong vào các đường dẫn của họ, khơi ra sự lo ngại từ các nước cuối nguồn sông Mekong như Việt Nam, nước đang chịu hạn hán tệ hại nhất từ gần một thế kỷ trở lại đây. 4 trạm bơm tạm thời đã bắt đầu hút 47 triệu mét khối nước từ sông Mekong bơm vào sông Hoai Luang ở tỉnh Nong Khai của Thái Lan. Tiến sĩ Sổm Kiệt Pajam Wong thuộc Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan nói, các trạm bơm này chỉ là tạm thời để giúp người dân bị khủng hoảng hạn hán. Dự án Hoai Luang tương đối nhỏ, tuy nhiên Ban Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan đã phê duyệt một trạm bơm lớn hơn nhiều cho khu vực này, có thể bơm đến 150 mét khối nước một giây từ sông Mekong. Cục Thủy lợi Thái nói phải 2 năm nữa việc xây trạm bơm lớn mới diễn ra và công trình sẽ tuân thủ các thỏa thuận khu vực về quản lý dòng sông Mekong. Tại cuộc họp của Ủy hội Mekong vừa qua ở Cần Thơ, đoàn Việt Nam đã đề nghị Thái Lan cung cấp thông tin cụ thể về dự án lấy nước ở Hoai Luang phục vụ nông nghiệp. Đoàn Thái nói đang có nghiên cứu về dự án mới và thông tin sẽ sớm được công bố. Thái Lan cũng như Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đang vô cùng cần nước vì lâu nay bị thiếu nước nghiêm trọng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến Cuba vào ngày Chủ nhật, thực hiện chuyến thăm lịch sử vào lúc hai quốc gia tiến tới việc bình thường hóa quan hệ 55 năm sau khi cắt đứt băng rào. Ông Obama sẽ là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Cuba trong gần 90 năm và phát biểu trực tiếp trước nhân dân Cuba về triển vọng cho tương lai. Thông tín viên VOA Mary Alice Salinas tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Tại La Habana, một sự khởi đầu mới, đó là điều Tòa Bạch Ốc nói sẽ tiêu biểu cho chuyến thăm Cuba của Tổng thống Obama. Các kẻ thù thời chiến tranh lạnh đã chính thức phục hồi quan hệ ngoại giao cách đây 8 tháng.
Diplomacy, including having the courage to turn a page on the failed policies of the past.
Ngoại giao, trong đó có việc can đảm lật qua một trang mới về những chính sách thất bại trong quá khứ, là cách thức chúng ta bắt đầu một chương mới trong việc giao tiếp với dân chúng Cuba.
Hoa Kỳ đã nới lỏng các hạn chế về du hành và thương mại, và ông Obama hy vọng sẽ tìm ra thêm những phương cách để giao tiếp với Cuba và dân chúng nước này. Chuyến công du 3 ngày sẽ bao gồm chuyến thăm của đệ nhất gia đình đến các địa điểm văn hóa. Ông Obama sẽ họp bàn với Chủ tịch Raúl Castro về những vấn đề quan tâm chung và những bất đồng như nhân quyền. Các chuyên gia phân tích nói chính phủ Cuba sẽ phải thực hiện những thay đổi. Sau đây là ý kiến của ông Mark Hansen thuộc Văn phòng Đặc trách Châu Mỹ Latin tại Washington.
Điều tôi nghĩ họ hiểu rõ là nhân dân Cuba cần phải là người quyết định về các tác động của sự kiện này. Và dân chúng Cuba đang tham gia một cách tự do hơn vào nền kinh tế của họ. Và điều đó sẽ tiếp tục xuất hiện và họ cần phải tham gia tự do hơn vào chính sự của họ nữa.
Bất kể những lời than phiền từ phía La Habana, ông Obama sẽ gặp các nhân vật bất đồng chính kiến Cuba. Vào một thời điểm lên đến cao độ, ông Obama sẽ trực tiếp phát biểu với dân chúng Cuba, gợi lại một quá khứ đau buồn và phác họa một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát là cơ quan có thể bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba đã áp dụng từ 55 năm qua, không tỏ ý tin tưởng. Để thúc đẩy chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba do ông đề ra tiến tới sau khi ông mãn nhiệm kỳ, ông Obama cần được hậu thuẫn của cả hai đảng. Đó là một lý do vì sao ông đưa một phái đoàn gồm các nhà lập pháp của cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa. Ông William Leo Grant, giáo sư môn chính quyền của trường đại học American, nói:
He has to show that it brings results.
Ông ấy phải chứng minh là chính sách đó mang lại kết quả, rằng nó đem lại kết quả trong lĩnh vực thương mại, rằng nó đem lại kết quả trong lĩnh vực ngoại giao. Để cho vị tổng thống sắp tới, cho dù là ai đi nữa, sẽ nhìn vào những gì ông Obama đã làm với Cuba và nói rằng chính sách này có tác dụng, nó đem lại lợi ích cho quốc gia.
Tòa Bạch Ốc nói chuyến thăm lịch sử của ông Obama nhắm mục tiêu làm cho tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước không thể đảo ngược được.
Những kẻ tấn công không rõ lai lịch đã nã đạn pháo vào một nhà máy khí đốt ở miền nam Algeria hôm nay, nhưng không có tin về các ca thương vong trong cuộc tấn công. Cơ sở này do một liên doanh 3 công ty điều hành, trong đó có tập đoàn dầu khí quốc gia Na Uy. Tập đoàn Statoil nói rằng nhà máy dầu khí In Salah ở Kashba bị tấn công với đạn pháo từ xa vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương. Thông báo cho biết 3 nhân viên nhà máy ở Kashba không hề hấn gì và không có thông tin về bất cứ ca thương vong nào. Tập đoàn dầu khí BP của Anh là một trong 3 đối tác, nói cơ sở sản xuất chính của nhà máy đã ngưng hoạt động như một biện pháp thận trọng. một máy bay trực thăng thuộc quyền sở hữu của các lực lượng do NATO lãnh đạo đáp khẩn cấp xuống miền Nam Afghanistan hôm nay. Tất cả nhân viên trên máy bay đều phục hồi và không có thương vong nào, theo lời một người phát ngôn của quân đội Mỹ khi ông bác bỏ tuyên bố của phe Taliban rằng họ đã tấn công và bắn hạ chiếc máy bay này. Các giới chức nói người Mỹ có liên quan cho vụ không kích gây tử vong đánh trúng một bệnh viện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới ở Afghanistan đã bị ngưng công tác và đang chờ bị trừng phạt. Vụ tấn công vào một bệnh viện ở Kunduz hồi tháng 10 năm ngoái đã giết chết 42 người, kể cả nhân viên y tế và bệnh nhân. Tư lệnh Mỹ hàng đầu ở Afghanistan lúc đó nói rằng cuộc tấn công ấy là một sai lầm do con người gây ra và lẽ ra đã có thể tránh được. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức ngỏ lời xin lỗi về vụ tấn công nhầm lẫn này. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới đang vận động để tiến hành một cuộc điều tra độc lập vào vụ này, nhưng điều này đã không diễn ra. Ông Pervez Musharraf, cựu lãnh tụ quân sự của Pakistan đang chờ bị xét xử về tội phản quốc và các cáo buộc khác, đã rời Pakistan sau khi lệnh cấm ông du hành được hủy bỏ. Tòa án tối cao Pakistan hồi đầu tuần này ra lệnh cho chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm du hành đối với ông Musharraf.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là tin FIFA đang cố đòi lại hàng chục triệu đô la bị chính quyền Mỹ phong tỏa liên quan đến các vụ tham nhũng.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện FIFA tiết lộ lương của ông Blatter năm 2015 là hơn 3,7 triệu đô la. FIFA hôm thứ Năm đã mở thêm một lớp màng bí mật nữa, lần đầu tiên công bố tiền lương trả cho cựu chủ tịch thất sủng Sepp Blatter. Ông Blatter, cựu chủ tịch bị đình chỉ công tác, vẫn được nhận lương hồi tháng 10 năm 2015 và sau đó bị cấm hoạt động vì vi phạm đạo đức, được trả 3,76 triệu đô la lương trong năm ngoái. Ông Blatter không có khoản thưởng nhưng được trả gần 450.000 đô la khi đạt đến 40 năm làm việc cho FIFA. Tổng thư ký Jerome Vogt, cánh tay phải của Blatter, nhận 2,2 triệu đô la tiền lương năm 2015. Ông Vogt bị đình chỉ công tác vào tháng 9 và bị sa thải vào tháng Giêng vì nhiều vi phạm đạo đức. Ông cũng bị cấm hoạt động bóng đá 12 năm. Lương trả cho mỗi ủy viên ban chấp hành FIFA là 300.000 đô la. Riêng ông Issa Hayatou, người Cameroon, được trả thêm 500.000 đô la cho chức vụ chủ tịch ủy ban tài chính. Các vụ bê bối tham nhũng đã làm chao đảo hoạt động tài chính của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này báo cáo lỗ 122 triệu đô la năm 2015, lần đầu tiên bị lỗ kể từ năm 2002. Mặc dù thiếu các nguồn bảo trợ mới, FIFA công bố thu nhập năm ngoái đạt 1,152 tỷ đô la, nhưng vẫn lỗ bởi chi phí là 1,274 tỷ đô la. Trong số tổn phí có 61,5 triệu đô la chi tiêu cho các vấn đề pháp lý, cao gần gấp đôi so với năm trước đó. Số tiền lớn trong khoản này trả cho luật sư lo giải quyết các vụ bê bối tham nhũng. Việc công khai lương bổng trả cho các quan chức và báo cáo lỗ lã đã được đưa ra vài ngày sau khi FIFA đề nghị chính quyền Mỹ chia lại một số tài sản và tiền bạc thu hồi được từ các quan chức FIFA tham nhũng bị truy tố. Trong nỗ lực đòi lại hàng chục triệu đô la bị các cựu quan tham bỏ túi bất hợp pháp, FIFA lần đầu tiên thừa nhận các cựu ủy viên ban chấp hành của cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này đã bán phiếu của họ để giúp Nam Phi giành được quyền đăng cai World Cup năm 2010. Nam Phi lập tức lên tiếng bác bỏ những cáo buộc đó. Từ tuyên bố là một nạn nhân, FIFA đã nộp khiếu kiện 22 trang cho Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu được bồi thường thiệt hại do 41 cựu quan chức FIFA, các nhân vật và tổ chức gây ra. Trong đó có các cựu lãnh đạo của CONCACAF là Chuck Blazer, Jack Warner và Jeffrey Webb, là những người bị truy tố trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ trong các vụ tham nhũng và hối lộ tồn tại mấy mươi năm qua ở FIFA. Những tài sản trị giá hơn 190 triệu đô la của các cựu quan chức FIFA tham nhũng bị truy tố trong vụ bê bối đã nhấn chìm tổ chức bóng đá quốc tế này. Khiếu kiện của FIFA có đoạn: những thiệt hại do lòng tham của những bị cáo gây ra không phải là chuyện phóng đại. Hành động tham nhũng của các bị cáo đó đã làm hoen ố trầm trọng hình ảnh của FIFA và làm tê liệt khả năng của FIFA sử dụng các nguồn lực cho những hoạt động tích cực trên khắp thế giới. Tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói trong một thông báo rằng những người bị truy tố đã lạm dụng sự tin tưởng và chức vụ của họ ở FIFA và ở các tổ chức bóng đá quốc tế khác và đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng ăn sâu vào FIFA, các liên đoàn thành viên và cộng đồng bóng đá. Thông báo nói tiếp, các khoản tiền tham nhũng đó là của bóng đá toàn cầu và đúng ra phải được sử dụng cho mục đích cổ vũ và phát triển môn thể thao này. FIFA trong tư cách là cơ quan quản lý bóng đá thế giới mong muốn thu hồi lại những khoản tiền đó và chúng tôi quyết tâm thu hồi lại bất kể sẽ mất bao lâu. FIFA ước tính hàng chục triệu đô la thất thoát từ bóng đá vào các mạng lưới hối lộ, lại quả và tham nhũng do những quan tham điều hành. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế đang tìm cách lấy lại những khoản tiền mà các quan chức tham nhũng vơ vét vào túi riêng, kể cả những khoản lương thưởng béo bở họ nhận được khi còn ở FIFA và các liên đoàn bóng đá. FIFA cũng tìm cách thu hồi lại tiền từ các bị cáo do những thiệt hại họ gây ra làm hoang ố hình ảnh và uy tín của FIFA, gây thiệt hại cho tài sản trí tuệ và uy tín quản lý của FIFA. Tân chủ tịch Infantino, người vừa lên thay cho ông Sepp Blatter nói, những đồng tiền đó là để xây dựng sân bóng chứ không phải là để xây dựng biệt thự và hồ bơi, để mua những vật dụng bóng đá chứ không phải là mua nữ trang và xe hơi, và để tài trợ cho các chương trình phát triển và huấn luyện bóng đá trẻ chứ không phải là để các quan chức kinh doanh bóng đá chi tiêu hoang phí. Khi FIFA thu hồi lại các khoản tiền này, tất cả sẽ được đưa trở lại vào mục đích nguyên thủy của nó, đó là quyền lợi và sự phát triển của bóng đá. Trong khiếu kiện, FIFA lần đầu tiên thừa nhận các cựu ủy viên ban chấp hành FIFA nhận hối lộ để bán phiếu trao quyền đăng cai World Cup 2010 cho Nam Phi. Tin nói rằng hai cựu lãnh đạo CONCACAF, Blazer và Warner dàn xếp trả 10 triệu đô la hối lộ cho các cựu ủy viên ban chấp hành để mua phiếu trao quyền đăng cai World Cup 2010. Khiếu kiện cũng nói rằng ông Warner nhận hối lộ để bỏ phiếu cho Morocco năm 1992 trong cuộc đua tranh quyền đăng cai World Cup 1998. Nam Phi ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của FIFA là nước này đã hối lộ 10 triệu đô la để giành quyền đăng cai World Cup 2010. Bộ trưởng Thể thao Nam Phi, ông Fikile Balula hôm thứ Năm nói Nam Phi không hối lộ mà cũng không giành quyền đăng cai World Cup 2010 bất hợp pháp. Ông Balula yêu cầu FIFA rút lại cáo buộc hôm thứ Tư trong khiếu kiện gửi cho Bộ Tư pháp Mỹ, đòi thu hồi tài sản từ các cựu quan chức FIFA tham nhũng. Bộ trưởng Thể thao Balula nói, chúng tôi trả khoản tiền đó cho một dự án di sản Nam Phi của cộng đồng Nam Phi hải ngoại ở Caribe. Olympic Australia cảnh cáo vận động viên nào hành xử không đúng sẽ bị loại khỏi Olympic. Trưởng đoàn Olympic Australia, bà Kitty Chuller nhắc nhở riêng đội quần vợt Olympic Úc rằng bất cứ vận động viên nào hành xử không đúng sẽ bị trục xuất khỏi đội tuyển. Bà Chuller nhấn mạnh rằng bà sẽ đuổi ngay về nước bất cứ vận động viên hay giới chức nào gây phiền phức bất kể môn thể thao của họ là gì. Điều này được hiểu là cảnh cáo đối với hai ngôi sao quần vợt trẻ của Úc là Nick Kyrgios và Bernard Tomic. Cả hai đều đi từ rắc rối này sang rắc rối khác. Khuyến cáo được đưa ra trong cùng tháng xảy ra chuyện Kyrgios và Tomic dính líu trong một vụ cãi cọ quanh việc Kyrgios không tham dự đội quần vợt Cup Davis của Australia đấu với đội Mỹ. Kyrgios lại dính líu vào một vụ tranh cãi nữa trong tuần này, khi anh chửi bậy khi tranh cãi với trọng tài chính trong một trận đấu với Albert Ramos Vinolas tại giải Indian Wells. Hai tay vợt này có tên trong danh sách đại diện cho Úc đi tranh huy chương Olympic tại Rio vào tháng 8 sắp tới. Bà Chuller cho biết bà không e ngại phạt bất cứ người nào vi phạm để làm gương. Bà nói, tôi sẽ đuổi về nước bất cứ người nào không xem mình là một thành viên của đoàn. Bà Chuller cho biết bà đã trao đổi với Liên đoàn quần vợt Úc và lãnh đạo của đội quần vợt Alicia Molik về những gì được chấp nhận từ các tay vợt trẻ nhất của đội. Bà nói, không chỉ có quần vợt thôi mà còn những giá trị khác mà chúng tôi mong muốn các vận động viên Olympic của chúng tôi phải thể hiện. Hành xử ngoài sân đấu cũng quan trọng như trong sân đấu. Tôi muốn một đội tuyển Olympic Australia được đất nước tự hào. Người Úc sẽ chấp nhận nếu chúng tôi về thứ Năm, thứ Sáu hay thứ Bảy, nhưng nếu chúng tôi đã gắng hết sức trong cung cách đúng đắn và ngẩng cao đầu. Olympic Rio có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chính trị ở Brazil. Brazil đang bị bao phủ bởi một vụ bất ổn chính trị lớn đe dọa lật đổ chính phủ cánh tả của Tổng thống Dilma Rousseff, đã tạo ra nguy cơ lớn ảnh hưởng đến Olympic sẽ diễn ra vào tháng 8 ở thành phố Rio de Janeiro. Trong lúc hơn 1 triệu người Brazil xuống đường để biểu tình trong mấy ngày qua, đòi Tổng thống Rousseff từ chức vì những bê bối tham nhũng, bà đã bổ nhiệm cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, người bị cáo buộc ăn hối lộ của công ty dầu khí nhà nước Petrobras, làm chánh văn phòng nội các. Những người chỉ trích lên án việc bổ nhiệm này là một hành động trơ tráo của Tổng thống Rousseff giúp cho ông Lula được miễn tố và tránh bị câu lưu. Nhưng chỉ vài giây sau khi tuyên thệ nhậm chức chánh văn phòng, thẩm phán của cuộc điều tra đã ra lệnh ngưng việc bổ nhiệm ông Lula lại. Thẩm phán Itaquiba Cata Brita còn phổ biến ghi âm cuộc điện đàm, trong đó Tổng thống Rousseff nói với ông Lula là bà sẽ gửi giấy tờ bổ nhiệm đến để cho ông được hưởng quyền miễn tố. Vụ bê bối chính trị lan rộng làm bùng lên các cuộc biểu tình trên khắp Brazil, từ thủ đô Brasilia cho đến thành phố trung tâm tài chính Sao Paulo và thành phố chuẩn bị đăng cai Olympic Rio de Janeiro. Hàng trăm ngàn người biểu tình đòi bắt giữ cựu Tổng thống Lula và đòi Tổng thống Rousseff từ chức. Cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng trong lúc cuộc khủng hoảng kinh tế đang trở nên trầm trọng hơn ở Brazil, khiến cho dư luận lo ngại Olympic Rio, theo dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 8, sẽ gặp phải những trở ngại chưa thể lường trước.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Tiếp theo đây là tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách. If tomorrow all the things were gone,
I'd work for all my life. Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. I thank my lucky stars to be living here today. Tuần trước, ba cử tri trẻ gốc Việt tại Mỹ đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên những cảm nhận về cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra ở Mỹ và nhận xét về hai ứng viên nổi bật của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cùng cương lĩnh họ đề ra. Bầu cử Mỹ có những nét gì Việt Nam cần học hỏi và ứng dụng ra sao? Nguyện vọng của cử tri trẻ gốc Việt từ cuộc bầu cử lãnh đạo Mỹ giữa bối cảnh quốc nội và quốc tế hiện nay như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tái ngộ trên tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay với ba khách mời từ miền Nam bang California, trung tâm kinh tế chính trị của người Việt tại Mỹ, là Billy Lê, sinh viên thạc sĩ ngành quản trị dân sự, trường đại học Cal State Long Beach, tiến sĩ Như Ngọc, tốt nghiệp ngành chính trị học từ đại học UC Irvine, hiện là chủ nhiệm tuần báo Việt Tide, và Duyên Bùi, sinh viên tiến sĩ ngành chính trị học thuộc đại học Hawaii.
Trong những cái buổi tranh luận trên TV và cái cách mà những nhà báo họ nói chuyện về những cái cuộc bầu cử này thì những người Việt có thể thấy là những ý kiến khác nhau đều có thể nói thoải mái và tranh luận được trên dư luận. Mọi người có thể share những cái ideas. Và cái đó là một cái cơ hội để xã hội của mình có thể nâng cao, học hỏi từ nhiều ý kiến khác nhau và từ đó rút kinh nghiệm và build cái xã hội của mình để tốt đẹp hơn.
Đó là chị nói về tính minh bạch, mọi chuyện được phanh phui, thế mạnh điểm yếu đều được phơi bày ra và tranh luận trực tiếp công khai để toàn dân nghe và chọn. Thế còn chị Ngọc, những cái nét đặc điểm mà chị nghĩ rằng là rất tốt hoặc là tích cực của bầu cử Mỹ mà có thể cho người dân Việt Nam mình học hỏi, theo chị là gì?
Tôi hy vọng trong cái kỳ bầu cử này là vì những ứng cử viên này đưa ra nhiều cái chuyện khá là gây cấn, hấp dẫn, những cái luận điệu đáng để tranh cãi. Thành ra là chúng tôi nhận thấy trong nhiều giới khác nhau trong cộng đồng này, quan cái câu chuyện của họ từ văn nghệ sĩ cho đến những thành phần lao động vân vân trong cái xã hội nhỏ tại quận Cam, có thể thấy được là mọi người đều nhắc tới bầu cử, nói về bầu cử. Đó là cái điều mà tôi thấy là quan trọng nhất. Và quan trọng hơn nữa đó là rồi họ có quyết định đi ra cầm cái lá phiếu của mình bỏ vào cái thùng phiếu đúng cái ngày bầu cử. Trước đó tức là trong cái vòng sơ bộ sắp tới, dự như ở Cali là tháng 6 hay không. Hy vọng là mọi người sẽ sử dụng cái quyền và cái tiếng nói của mình thật là đúng mực.
Rất là nhiều người có một cái cảm nhận chung về bầu cử Mỹ. Khi mà nói tới bầu cử Mỹ thì họ thường ca ngợi bằng hai chữ là dân chủ. Anh Billy, cử tri trẻ ở Mỹ cầm lá phiếu đi bầu, nhất là trong cái cuộc bầu cử tổng thống tới đây đó, thì anh cảm nhận cái tính dân chủ, cái tính công bằng của bầu cử Mỹ như thế nào? Dân chủ tới mức nào và công bằng ra làm sao?
Đấy, cuộc tranh cãi minh bạch mà các ứng cử viên phanh phui ra tất cả những điều xấu và cũng như là những điều tốt của những ứng cử viên, thì nó sẽ giúp cho người dân đi bầu có một cái quan sát và cũng như là cái sự đánh giá rõ ràng hơn. Và tôi nghĩ rằng nếu mà các bạn trẻ mà lớn lên hoặc là sinh ra tại Hoa Kỳ này, khi mà các bạn tìm hiểu được và cũng như là hiểu rõ cái tầm quan trọng khi mà đi bầu, thì các bạn có thể thấy là những cái vị lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ là những người thay đổi những chính sách, và những cái chính sách đó có thể ảnh hưởng cuộc đời của các bạn trong tương lai, từ giáo dục, sức khỏe cho tới y tế v.v.
Ở đây thì mình nói là bầu cử phải dân chủ, phải công bằng, nhưng mà có những người không hiểu rõ lắm về cái thể thức bầu cử của Mỹ đó, thì họ cảm thấy là bầu cử Mỹ quá tốn kém, vừa tốn kém thời gian, vừa tốn kém tiền bạc và cả công sức của toàn dân nữa. Và cũng có ý kiến cho rằng là dân chủ công bằng như thế nào khi mà những cái ứng cử viên mạnh là những cái ứng cử viên có tiền. Nếu không có tiền thì không thể nào đi ra vận động tranh cử, thì nó cũng chỉ là sức mạnh quyền tiền mà thôi. Với những cái quan điểm cảm nhận như vậy đó, thì các bạn có cái phản hồi nào không?
Hôm qua cái cuộc bầu cử của Tổng thống Obama và hiện nay trong cái ứng cử của ông Bernie Sanders, mình thấy là về số tiền á, nhưng mà từ những người dân họ cho 5, 10, 20 đồng và họ thu được từ nhiều người để giúp đỡ để họ ra ứng cử, thì cái đó nó nói lên là một người ứng cử viên họ không có cần thật nhiều tiền lúc bắt đầu giống như ông Trump hiện nay, nhưng từ cách đối xử của họ với những người dân bình thường và những lời kêu gọi của họ để vận động người dân, thì mình thấy được là chính người dân có cái sự quyền lực và khả năng để ảnh hưởng một cái cuộc bầu cử.
Dạ, chị Ngọc, ý kiến của chị như thế nào? Có người nhận xét là bầu cử Mỹ nó tốn kém, nó mất thời gian, mất công sức. Như vậy là nó cũng là cái nhược điểm so với bầu cử Việt Nam, tức là nó không tiết kiệm.
Không thể nào so sánh được cái chuyện bầu cử Mỹ với chuyện bầu cử tại Việt Nam.
Dạ, nhưng mà với cái ý kiến cho rằng đó là cái điều nhược điểm thì chị có đồng ý không?
Với ý kiến đó thì dĩ nhiên tiền và quyền là hai cái điều mà luôn luôn đi đôi với nhau. Như tôi có dùng cái chữ là tương đối dân chủ, tức là tương đối dân chủ hơn những cái nước khác. Chứ cái nền dân chủ Hoa Kỳ chưa hề có sự hoàn thiện. Nhưng mà được một cái là bởi vì nó có tam quyền phân lập, cho nên họ có cái sự kiểm soát lẫn nhau. Và cái điều đó tạo nên cái thế cân bằng trong chính trị nữa, để giúp cho cái nền dân chủ đó tồn tại và phát triển. Còn thực sự mà nói, cái chuyện mà ra tranh cử mà dùng rất là nhiều tiền thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì cái đất nước này khá rộng lớn và mọi thứ đều dựa trên cái nền kinh tế tư bản. Cần nói đến cái cuộc tranh cử tại địa phương thôi. Mà có những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt, chính họ cũng đã từng nói với chúng tôi là họ phải chi ra rất là nhiều tiền để mà thắng hay là vượt thắng. Tuy nhiên, ngoài cái tam quyền phân lập, chúng ta còn có Hoa Kỳ một cái lợi thế rất lớn là truyền thông. Truyền thông ở đây có thể được nói là có tự do ngôn luận và được bảo vệ bởi tù chánh án thứ nhất. Thành ra truyền thông thực sự nó là đệ tứ quyền. Và chính ở đó nó lại giúp soi sáng một số những cái góc tối trong chính trị, trong vấn đề tiền và quyền. Như chúng ta có thể theo dõi các chính trị gia và nhận tiền từ đâu, vân vân. Thì những cái điều đó là nhờ một phần là yêu cầu về minh bạch ở trong luật bầu cử, nhưng mà đồng thời là cũng nhờ có sự soi sáng của truyền thông và cái sự độc lập.
Người dân được cung cấp thông tin, rồi họ cân đo, rồi họ quyết định chọn lựa.
Đúng như vậy. Cũng có nhiều nguồn truyền thông khác nhau. Truyền thông đại chúng vẫn là những cái mà nó chi phối và ảnh hưởng rất nhiều trong chính trị. Với cái phương tiện thông tin hiện nay và kỹ thuật tân tiến, người dân có thể đến với đủ loại tin tức từ rất là nhiều nguồn khác nhau để mà họ từ đó đưa ra một cái quyết định mà tôi hy vọng là sáng suốt. Và tôi cũng hy vọng rằng riêng về truyền thông Việt ngữ thì tôi cũng hy vọng là chúng tôi đóng góp một phần nhỏ nào đó để giúp nêu lên cái nhận thức cần thiết cho mỗi người dân, mỗi cử tri làm cái bổn phận công dân của mình.
Truyền thông được ví như là đôi tai, đôi mắt của người dân. Thì trong một cái sự kiện chính trị mà truyền thông càng tham gia nhiều thì chứng tỏ là cái sự tham gia của người dân, cái sự hưởng ứng và cái sự chứng kiến của người dân càng nhiều càng thể hiện được cái sự dân chủ, công khai. Chị không nói bầu cử Mỹ tốt nhất, nhưng mà chị nói đến những cái điểm tốt hơn của bầu cử Mỹ. Thì liệu là những cái điểm tốt hơn này đó, mình tự học cho tới ứng dụng trong tình hình của Việt Nam, thì Billy thấy thế nào? Có ứng dụng được không?
Vâng, thưa chị, là khi chúng ta thấy những cái cuộc tranh cãi, những cái phanh phui của những người ứng cử viên, chúng ta thấy là dù cho có tranh cãi giữa đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ đi nữa, thì cuối cùng họ cũng phải suy nghĩ mình phải làm gì đó giúp ích cho đất nước Hoa Kỳ, giúp ích cho người dân Hoa Kỳ.
Trở lại câu hỏi mà Trà My muốn tìm hiểu cái phân tích của anh Billy đó, thì anh thấy những cái nét ưu điểm bầu cử Mỹ, những cái nét hay đó có ứng dụng được với tình hình Việt Nam hay không? Ở Việt Nam thì cái chuyện bầu cử là một cái chuyện mà cũng gây ra rất nhiều tranh cãi.
Những cái nét hay của Hoa Kỳ Billy nghĩ lúc nào cũng có thể áp dụng được, nhưng mà với cái tình hình hiện nay về những cái quyền như là chị Ngọc mới vừa nói, ở Việt Nam chúng ta cần phải hỏi lại là có cái sự tự do báo chí hay không, hoặc là truyền thông có thể giúp phần nào trong những cái cuộc bầu cử để mà người dân có thể một cách minh bạch tìm hiểu thêm về những cái ứng cử viên để đi bầu cử cho những người bí thư hoặc là người chủ tịch nước hay không, vân vân.
Câu hỏi cuối cùng dành cho chị Duyên nhé. Nguyện vọng của cử tri trẻ gốc Việt từ cuộc bầu cử lãnh đạo Mỹ giữa bối cảnh quốc nội và giữa bối cảnh quốc tế hiện nay, thì chị có nguyện vọng như thế nào?
Ước vọng của Duyên cho cuộc bầu cử này, mình cũng đã thấy là những ứng cử viên họ rất sôi nổi về những cái khía cạnh của họ, những cái ý niệm, những cái ideas mà họ represent. Thì Duyên chỉ mong là trong kỳ bầu cử này sẽ có nhiều người dân của Hoa Kỳ sẽ ra bỏ phiếu cho những người mà mình thấy là một người lãnh đạo tốt cho xã hội Mỹ. Và cái mong là cái người lãnh đạo đó kế tiếp là cũng là một người lãnh đạo mà có thể tiếp nối một cách ôn hòa, và cũng như vậy thì sẽ kết nối với nước Việt Nam một cách ôn hòa, và trong cái tư cách đó thì nêu lên những việc về nhân quyền để giúp đỡ cho những người dân trong khắp thế giới có thể đạt được những khả năng của họ.
Billy mong rằng người Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên Hoa Kỳ nên đi bầu để mà chúng ta có thể ảnh hưởng lịch sử và cũng như nêu lên những cái tiếng nói với những cái sự quan tâm, tại vì những cái ứng cử viên này phần ảnh hưởng không những tại Hoa Kỳ mà cũng là còn những cái chính sách ngoại giao. Tức là bà Hillary Clinton, cộng đồng Việt Nam nếu mà hiểu được những cái mối quan hệ trong lịch sử của bà Hillary Clinton với là chồng bà là cựu tổng thống Bill Clinton, thì họ có thể cảm nhận được cái sự gần gũi và những cái sự cảm thông của vợ chồng của bà để mà giúp gì đó cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Một lần nữa cảm ơn chị Ngọc, anh Billy và chị Duyên đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trà My.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự tôn trọng quyền con người đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền, Sarah Seawall. Khi tham nhũng không được giải quyết, người dân có thể kết luận rằng chính phủ tồn tại không phải để phục vụ mà để bóc lột. Ngoại trưởng John Kerry gọi tham nhũng là thứ làm cực đoan hóa bởi vì nó phá hủy niềm tin vào thẩm quyền chính đáng. Trong môi trường trống vắng như vậy, những kẻ cực đoan bạo lực mô tả mình là sùng đạo và không nhơ nhuốc có thể mang lại một sự lựa chọn thay thế có vẻ hấp dẫn. Ngoài ra, khi không có công ăn việc làm và triển vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, khi người ta chật vật vì cái ăn chốn ở cho gia đình, cảm giác bị gạt ra ngoài, tuyệt vọng và nhục nhã có thể là cơ hội cho những kẻ cực đoan bạo lực rêu rao những lời hứa hảo về một tình hình tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, khi những chính phủ phản ứng với những tuyên truyền khủng bố bằng cách hạn chế những quyền tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo, họ có nguy cơ dập tắt những tiếng nói cần có nhất để chống lại bạo lực và hận thù. Trấn áp đối lập chính trị dưới lớp ngụy trang chống khủng bố đã trở nên quá phổ biến, Thứ trưởng Sewall nói. Nhưng nó có thể phản tác dụng bất ngờ bằng cách cực đoan hóa những cá nhân phi bạo lực và xác nhận bạo lực là con đường duy nhất dẫn tới thay đổi chính trị. Hết lần này đến lần khác, những nước khắp thế giới, bao gồm cả nước chúng ta, thường học lại những bài học cay đắng của việc xem an ninh là sự đánh đổi một mất một còn với những quyền tự do căn bản của con người, Thứ trưởng Sewall nói. Một phương thức toàn diện chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực nhận thức điều này là sự lưỡng phân giả tạo và nêu bật tầm quan trọng của nền quản trị tốt và những sự bảo vệ nhân quyền trong việc ngăn chặn thế hệ chủ nghĩa cực đoan bạo lực kế tiếp. Chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực nhấn mạnh hành động phòng ngừa và thăng tiến an ninh tập thể, trong khi ủng hộ những giá trị phổ quát.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được một thỏa thuận tạm thời để chặn đứng làn sóng di dân chưa từng thấy trước đây vào lãnh thổ châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đề nghị lãnh đạo của 28 nước thành viên khối EU thông qua thỏa thuận được tái duyệt mà không đưa ra sửa đổi nào. Một giới chức cấp cao của EU nói Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã ra dấu hiệu cho thấy là Ankara sẽ chấp thuận đề nghị này nếu nó được các nhà lãnh đạo EU chuẩn thuận. Dự thỏa thuận quy định tất cả các di dân mới đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị gửi trả về nước này theo một biện pháp được mô tả là tạm thời và đặc biệt, nhằm chấm dứt những sự thống khổ của con người và tái vãn trật tự. Một công dân Mỹ rời bỏ hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo thừa nhận rằng anh đã không suy nghĩ đúng đắn khi quyết định gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông trong năm nay. Mohammad Jamal Qais nói, tôi đã làm quyết định sai trái khi cùng đi với một thiếu nữ tới Mosul. Thanh niên 26 tuổi này đã ra đầu hàng các chiến binh Peshmerga, người Kurd ở gần thành phố Sinjar ở Bắc Iraq trong tuần. Qais sinh ra ở Mỹ và lớn lên tại một khu ngoại ô thủ đô Washington. Cũng liên quan tới khủng bố, một thẩm phán liên bang hôm qua đã tuyên phạt một người đàn ông ở Rochester, bang New York, 22 năm tù giam về tội tìm cách tuyển mộ chiến binh khủng bố và gây quỹ cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo cáo trạng, thì Elf Gee đã chủ động tuyển mộ và cung cấp tài chính, tài liệu, cũng như những sự hỗ trợ khác cho hai người đàn ông sang Syria vào năm 2014 để gia nhập nhà nước Hồi giáo. Trong cùng ngày, một tòa án liên bang kết tội một người đàn ông ở Arizona vì những tội liên quan tới khủng bố, trong đó có các kế hoạch tấn công các căn cứ quân sự, các trung tâm thương mại và trận tranh tài Super Bowl ở Arizona trong năm 2015. Ả Rập Xê Út cho biết sẽ chấm dứt các hoạt động tác chiến ở Yemen một năm sau khi phát động các cuộc không kích của Liên minh các nước Ả Rập nhắm vào nhóm hội nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn. Một người phát ngôn của quân đội Ả Rập Xê Út nói rằng liên minh sẽ tiếp tục cung cấp yểm trợ không lực cho các lực lượng Yemen và giúp xây dựng quân đội nước này. Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm ít nhất là hai phi đạn đạn đạo mới vài ngày sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với nước bị cô lập này. Ban tham mưu Liên quân Nam Triều Tiên cho biết phi đạn này đã bay 800 km trước khi rơi xuống bờ biển miền đông Bắc Triều Tiên vào sáng sớm hôm nay.
Phần tóm lược tin đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190.5m hay là 1575 kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.